Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024, đúng ngay ngày rằm tháng 6 năm Giáp Thìn. Chúng ta mới vừa làm lễ sám hối bằng một thời lễ Ngũ Bách Danh Quán Âm. Thì Ngũ Bách Danh Quán Âm có 500 lạy, chúng ta mới vừa xong 100, còn 400. Sáng ngày mai thay vì giờ lễ Vạn Phật, chúng ta lại tiếp 100. Sáng ngày mai 6 giờ, vị nào siêng lên lại thêm 100 nữa, ráng đi trong 5 ngày để lại đủ 500. Lâu lắm mình mới có dịp ha. Lại khi mình lại như vậy đó, mình chú tâm thì mình sẽ không có bị tạp niệm. Hôm nay mình tiếp tục học kinh Kim Quang Minh, chủ đề ánh sáng hoàng kim kỳ thứ 33. Quý vị nào có quyển kinh Kim Quang Minh, xin mở trang 153, phẩm thứ 6, Tịnh Địa Đà La Ni. Thưa đại chúng, mình đã bước sang, mình vừa học xong phẩm Diệt Trừ Nghiệp Chướng. Bữa nay mình bước sang quyển thứ tư, phẩm thứ sáu, có tên là Tịnh Địa Đà La Ni. Khi mà mình nghe chữ địa đó, là mình hiểu nó là đất. Mà đất á, là nó có khả năng cứng, chắc, làm cái nền tảng để chúng ta dựa vào đó. Ví dụ như mình muốn xây nhà thì mình phải làm sao? Mình cũng phải xây từ ở dưới cái mặt đất, lấy cái móng, lấy cái nền đất này để làm cái nền tảng đi lên và xây tất cả những cái tòa nhà. Bao nhiêu tòa cũng được hết, nhưng mà trước hết là phải lấy cái nền móng đất này làm chuẩn. Cho nên á, khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng từ cái tâm của mình lưu xuất, và từ cái cá tâm đó mà nó lưu xuất. Cho nên dù có khó khăn cỡ nào, chúng ta cũng có thể thành tựu được. Và người xưa đã dùng cái tâm mình ví như là địa, cho nên người xưa nói tâm địa. Trời ơi, cái tâm địa anh đó tốt lắm, cái tâm địa người đó độc lắm, tâm địa người đó ác lắm, thí dụ vậy. Cho nên việc tốt hay xấu, nó cũng xuất phát, nó, cái nguồn xuất của nó vẫn là cái tâm của mình. Thì cũng giống như mọi cái sự xây dựng, cũng từ cái nền móng, cái đất. Cho nên chữ địa đó, để biểu tượng cho cái sự, cái chỗ mình nương tựa. Thì cái sự khi mà mình tu hành cũng vậy. Mình tu hành là mình nương vào cái tự tánh thanh tịnh của mình để làm cái nền tảng tu tập. Ví dụ như tâm mình mà vững rồi đó, thì dù có bất cứ cái khó khăn nào, bất cứ cái thị phi gì, bất cứ một cái trở ngại nào, bất cứ một cái chướng duyên nào, chúng ta cũng vượt được hết. Cho nên á, mình tâm mình không vững thì mình bị sao? Bị chao đảo, bị khó chịu, bị khổ đau. Còn nếu tâm mình vững rồi thì mình biết rằng cuộc đời này tất cả mọi sự việc, hễ chúng ta có cái gì thì nó phải có cái trở ngại của nó. Ví dụ mình đi xe thì phải chịu những cái chi phí của xe, là mua xe, bảo hiểm xe, tiền xăng và thay nhớt rồi tu bổ. Bên cạnh đó còn có chuyện gì xảy ra, tai nạn. Rồi bên cạnh đó là gì nữa? Nhiều khi mình lái rất là kỹ, nhưng mà trên đời này đâu có nghĩa là mình không đụng người ta là người ta tha cho mình đâu, phải không? Nhiều khi mình không đạo đụng chạm gì tới ai hết, mình rất là yên thân, nhưng người ta cũng đâu để mình yên đâu. Người ta cũng khiều quẹt mình chút. Cũng giống như gì? Cũng giống như mình lái xe thật kỹ, nhưng mà cái người kia người ta lái ẩu, người ta có thể tạo tai nạn cho mình. Thì đó cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống. Còn nếu như mình là một cái người có tiếng tâm trong xã hội thì mình cũng phải bị những cái điều tiếng trong cái xã hội, khi người ta nhìn mình và những cái hành xử của mình, những lời nói của mình, những cái người ta có thể xuyên tạc, khen hoặc chê. Và bây giờ thì tôi không có nổi tiếng gì hết, tôi chỉ là người bình thường. Mình không nổi tiếng trong xã hội, nhưng mình nổi tiếng đâu? Nổi tiếng trong dòng tộc của mình. Mình cũng có tiếng nào đó, chứ không phải bình thường. Cho nên nó tóm lại là nếu mình hiểu được rằng cuộc sống này hễ chúng ta có mặt và chúng ta bất cứ ở một cái địa vị nào cũng đều có những cái khó khăn của cái trở ngại của địa vị đó. Ví dụ mình không ai biết mình hết, mình chỉ quấn quýt trong cái vòng phạm vi gia đình mình, vài ba người trong cái phạm vi gia đình, trong phạm vi làng xóm mình, thì chắc chắn cũng có những cái chuyện sẽ xảy ra. Cho nên mình hiểu được như vậy đó, cái tâm mình nó vững lắm, gọi là địa. Thì ở đây gọi là tịnh địa. Tại sao gọi là tịnh? Tại vì mình đã thành tựu được, lìa được những cái chướng đó. Cuộc sống là phải có chướng, mình làm gì cũng phải có chướng hết á. Chướng là gì? Là sự trở ngại. Ví dụ có nhiều khi mình bị chướng duyên bởi phiền não. Cái gì mình cũng trách được, cái gì mình cũng phiền được, cái gọi là phiền não chướng. Có một cái loại chướng nữa là gì? Sở tri chướng. Mình chấp vô cái mình biết, ai biết cũng trật hết á, chỉ mình biết mới trúng. Thì cái biết mình cho cái biết mình là trúng, mà là mình bị cái biết đó nó làm trở ngại mình. Vì sao trở ngại? Không học nữa. Thí dụ ta nói anh làm cái đó học cũng được, nhưng mà tôi có cách. Thôi được rồi, kiểu của tôi là số 1 rồi. Thì cái đó gọi là sở tri. Sở tri nghĩa là cái biết của mình nó làm chướng ngại mình và không học nữa, không mở lòng được nữa. Nhưng mà nếu như mà mình vượt được cái đó thì mình có nhiều khi người ta nói xong cái người ta dở ẹc à, nhưng mà ta cũng cho là người ta trúng. Mà nếu mà mình người ta nói đúng nói phải gì, mình chịu khó lắng nghe, biết đâu chừng mình sẽ học hỏi được, hoặc là mình sẽ xác định được cái của mình thật sự là tốt hơn không. Mình nghe cái nó có hai lợi: một là mình xác định cái của mình, hai là có khả năng học thêm nữa. Không, đằng này mình không chịu học, mình cho cái của mình là số 1. Cho nên cái sở tri đó nó làm ngăn chặn, nó không cho mình mở lòng để học tiếp. Cái đó gọi là sở tri chướng. Sở là của mình, tri là biết, chướng là ngại. Cái trở ngại của mình là khi mình biết, mình chấp cái biết của mình là trúng. Còn cái trên là gì? Phiền não chướng. Hai chướng, thấy không? Mà người nào mà bị cái phiền não chướng thì tâm nó không bình an. Cho nên lúc nào nó cũng có chuyện để nó gây hấn hết. Thì gọi là gì? Sao thanh tịnh được? Lúc nào trong lòng cũng có vấn đề hết. Cái đó gọi là phiền não chướng. Mà thưa đại chúng, cái sở tri thì ít chứ cái phiền não thì nhiều. Tại vì sao? Chính cái chỗ mà mình chấp vào cái cuộc sống, mình phiền hà nhiều, mỗi ngày mình sống không có bình an. Không có bình an. Bất cứ nơi nào mình tới, mình cũng có vấn đề hết. Cho nên hai chướng. Có một cái loại, có một cặp nữa, nhị chướng nó nhiều cặp lắm. Có khi gọi là phiền não chướng và sở tri chướng lạng cặp. Rồi còn một cái cặp nữa này nè, nó gọi là lý chướng và sự chướng. Có nhiều khi mình chấp vào cái lý quá, mình không thèm theo cái sự. Ví dụ tụng kinh làm cái gì? Tụng như con vẹt mà không hiểu tụng chi, khỏi tụng. Cái đó là chấp về cái gì? Chấp sự. Phật chỉ là hình ảnh thôi, cần chi phải thờ? Phật tại tâm, không thờ Phật à. Mình phải lại Phật tánh của mình, mắc chi lại cái tượng? Không lại Phật. Kinh sách chỉ là những cái gọi là gì? Gọi là huyễn, không đọc. Cho nên ăn chay, miệng chay chứ lòng không chay. Tôi thà là tôi không ăn chay. Cho mình tất cả những cái hình thức chúng ta bác hết, thì cái đó gọi là sự chướng. Rồi cái đó gọi là lý chướng, tới mình chấp vào cái lý, rồi tất cả cái lý nó trở ngại cho mình. Còn sự chướng là sao? Là có nhiều người thì không có bị cái lý, nhưng mà chấp cái sự. Ví dụ mình đem lên một cái ly nước mình cúng nó không được, cúng Phật phải đủ 3 ly. Đấy, cái này là chấp sự nè. Còn nhiều người chấp lý là gì? Không cúng quải gì nữa hết. Còn có người cúng thì thiếu một chút cũng không được. Ví dụ như là cơm phải đủ 3 chén. Cơm mà không đủ 3 chén là không được. Trà phải đủ 3 chung. Trái cây phải đủ 5 thứ. Bông phải bao nhiêu loại. Tất cả những cái gì chúng ta làm, chúng ta bắt phải đầy đủ. Không đầy đủ chúng ta cho là thiếu. Thì cái đó gọi là gì? Sự chướng. Chấp vào cái hình thức. Có người thì chấp vào cái lý. Cho nên rồi hai cái đều trở ngại cho mình hết. Rồi khi mình bị cái đó rồi thì sao? Cái người mà chấp sự á, thì đi tới đâu cũng dòm ngó hết. Dòm ngó là sao? Đi chùa mà ăn mặc thấy ghê. Chị kia lên lại Phật mà không mặc áo tràng. Chị nọ ngồi tướng không đẹp, Phật mất trang nghiêm, vân vân. Thì tất cả những cái đó gọi là sự chướng. Còn lý chướng thì bác hết tất cả các sự, chỉ cho cái lý là lý thôi. Tu hành là tại tâm, ăn không phải ăn chay là đúng, hay là cúng thế này thế kia, bác hết tất cả cái đó. Thì cái này vướng vào cái lý. Cho nên cái nào cũng khổ hết. Chấp lý cũng khổ mà chấp sự cũng khổ. Cho nên trong chùa, sẵn Pháp Hòa nói cái từ này, thỉnh thoảng quý vị nghe mình biết. Thí dụ như trong đạo hay nói, thầy đó thầy sự, thầy đó thầy lý. Biết thầy sự là ai không? Là các thầy chuyên về tụng kinh đó, đi nghi lễ, đi đám rồi đó. Tại các thầy đó không có giảng, chuyên về nghi lễ thôi, thì người ta hay kêu thầy đó thầy sự. Còn thầy nào mà chuyên môn giảng pháp kêu ông thầy lý. Nghĩa là ông thầy nói đạo lý và ông thầy hành cái pháp sự. Cái từ đó để gọi thôi, chứ nó không có phải là từ Phật học gì hết. Nhưng mà mình biết để khi nào vô chùa thỉnh thoảng mình nghe ai đó nói ồ thầy đó thầy lý đó. Là mình biết thầy đó là ý muốn gọi thầy đó là chuyên về giảng kinh. Do các vị tự chế ra gọi vậy thôi, chứ không phải là từ Phật học gì hết. Nhưng mà để gọi, để nói, thầy nào mà chuyên giảng pháp nó kêu thầy thầy lý, còn thầy nào mà chuyên tụng kinh kêu thầy sự. Nhưng mà thật sự ra trong sự phải có lý. Thí dụ thầy làm một cái phép, thầy phải hiểu ý nghĩa. Thầy hiểu ý nghĩa để chi? Để người ta hỏi thầy tại sao thầy làm cái đó, thầy phải biết. Như vậy thầy tuy rằng thầy hành sự, nhưng mà thầy cũng phải biết lý. Thầy làm vậy chứ, như vậy tâm thầy mới gia nhiếp vô đó. Và khi ai thắc mắc thầy trả lời được hết. Thầy trả lời được hết. Ví dụ như nói tại sao khi mà mình bắt ấn, kiết cái ấn trong cái ly nước, mà quý thầy hay đưa cái tay từ ở cái rúng của mình đi lên, thì có thầy nói tại vì cái thận của mình là cái thận là để biểu tượng cho cái chỗ có nước, thấy không? Thành thử ra phù thử thủy giả mà. Thí dụ vậy. Hay là tại sao mình phải bắt cái ấn này, tại sao mình phải bắt cái ấn kia, thì thầy hành cái sự nhưng mà thầy vẫn biết cái lý. Thật sự ra trong các cái bài cúng ý nghĩa lắm, sâu sắc lắm. Nội cái bài nguyện hương thôi, thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng, nén hương này không phải từ trời mà xuống, phi thuộc địa sanh cũng không từ đất mà lên. Lưỡng nghi vị phán chi tiên, trước khi trời đất chưa sanh, nguồn thể đã ngập tràn pháp giới, căn nguyên sung tắc tam giới, nhất khí tài phân chi hậu chi diệp. Nội một cái bài đó thôi cũng là một bài pháp, chỉ là bài nguyện hương thôi. Nhưng mà nếu mà thầy đó mà thầy hiểu được ý nghĩa và thầy giảng được cái bài đó, thì nổi cái bài nguyện hương là một bài pháp. Rồi như nãy mình tụng cái bài ấy, trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ái, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch mũi nguy tai, Liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Đó là bài tụng tán dương Đức Quan Âm. Nhưng mà nếu mà thầy biết, thầy hiểu được cái lý thầy giảng, đọc cái bài đó không cũng thành bài pháp. Cho nên thầy mà hành nghi lễ không có nghĩa là thầy không hiểu giáo lý. Nhưng mà nếu thầy đó mà biết giáo lý thì thầy đó là trọn vẹn lý sự viên dung. Còn nếu như mà thầy hiểu cái lý, thầy giảng được cái lý nhưng mà thầy cũng thông luôn cái sự, thì thầy này cũng sao? Sự lý viên dung. Cho nên thật ra phân tích lý sự, chứ thầy giảng pháp cũng phải biết sự, thầy hành sự cũng phải biết lý, chứ không phải là thầy không biết gì đâu. Vì vậy cho nên nếu mà mình chấp vào đó, cái người mà người ta hiểu lý á, thì người ta không có chấp nề cái sự. Thí dụ như có một chung nó không sao, một cũng được, ba cũng được, thấy không? Còn cái người mà không hiểu sự, không hiểu lý thì sao? Bắt buộc phải là ba chung. Hỏi tại sao vậy? Tại đông quá ba chung mới đủ. Đã nói là đông thì ba chung cũng không đủ, 3000 chung cũng không đủ, chứ đừng nói là một chung hay ba chung. Nhưng mà cái hình thức mình cúng con số 3 là một con số biểu tượng ít nhất cần có vậy thôi, chứ nó đâu có bắt buộc trúng sai gì trong chuyện đó. Đâu có ai bắt là trái cây phải đủ 5 màu gọi là ngũ quả. Tự mình đặt ra cái chuyện đó, rồi mình dính vào cái chuyện đó, dĩa trái cây không đủ 5 món là coi như thiếu, vân vân. Rồi thí dụ như dọn nhà, vô nhà mới đó, ai mà dọn nhà mới đó, cúng xong cái đi ra ngoài bưng bịch gạo, thùng nước, bịch muối vô. Tại sao? Tại bên Việt Nam ăn gạo. Cho nên là nhà có gạo là sung túc rồi, cho nên bưng bao gạo. Chứ mấy anh Mỹ anh có bưng gạo để anh bưng bao khoai lang tây, bưng bao bánh mì, ví dụ vậy. Cho nên mình xử lý phải viên dung. Cho nên cái tinh thần kinh Hoa Nghiêm là vậy đó, không? Lý vô ngại, sự vô ngại, sự lý vô ngại và sự sự vô ngại. Cái người mà người ta hiểu được cái chỗ đó rồi thì người ta thông lắm. Mà người ta thông rồi thì sao? Tâm người ta bình an lắm, sao cũng được hết. Cái sao cũng được không có nghĩa là ba phải, mà người ta hiểu được cái vấn đề. Người ta hiểu được vấn đề. Mình nói ba ra, ví dụ mình nói giờ không được đâu, cúng phải đủ ba, mình làm khó gia chủ, mình làm khó gia chủ. Nhiều khi người ta khả năng người ta tới đó thôi, mình nói cái tội nghiệp người ta. Rồi mình ta không biết gì hết, ta bình an lắm, mình phán vô một câu cái tự làm ta bất an từ cái bữa đầu cho tới bữa cuối. Để làm gì? Chứ cái người mà không thông, cái người mà hiểu rồi đó, người ta biết cái cách ứng xử. Thí dụ như tới chỗ đó mình nhìn, nhiều lúc á đi đám tang á, bước vô tới giờ cúng rồi, phải quà dở cái bình nước không có trà, chung thì có mà không có trà, nhiều khi có trà mà không có chung. Thì mình phải lượt đi, nhắm mắt chấm mũi tụng trai chủ dân trà, cái di chủ quýnh quát lên trời, chết mồ không có chung. Tức là mình nhìn vô, mình thấy người ta thiếu cái gì trong lúc đó, miễn đi, để cho người ta đừng khó chịu. Mà có thiếu thốn gì trong chuyện cúng đâu? Không có, ta có chai nước lọc ta cúng rồi đó. Có nhiều người ta để chai nước lọc ta cúng, ta không có chung, có trà gì đó. Rồi mình kêu rót trà, trà đâu người ta rót, cái người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Cho nên cái người hành sự, trước khi vô cúng phải nhìn, nhìn coi người ta có đủ thiếu gì. Hễ người ta thiếu cái gì mình đừng có gọi cái đó, lỡ người ta không có tội nghiệp người ta. Có nhiều khi tới chỗ cúng người ta không có nhang, trai chủ thành tâm nguyện hương, hương đâu nguyện. Không lẽ đưa ba ngón lên nguyện gì thì thành ba cái nhang. Lỡ người ta không có, trai chủ thành tâm đối án tiền cầu nguyện. Mình phải biết cái cách mình ứng xử. Thì cái người làm cái pháp sự đó thông được cái lý, hiểu được cái sự, Cho nên gọi là sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại. Cho nên gọi là tịnh. Tịnh là sao? Tịnh là trong sạch. Trong sạch là gì? Nghĩa là tâm không có gợn, không có khơi lên. Vậy thì trong đời sống chúng ta, chúng ta có hai cái chướng. Một là chấp lý, hai là chấp sự. Ba là phiền não, hay là chúng ta vướng vào cái hiểu biết của mình. Mình cho cái biết của mình là đúng, cho nên mình khổ lắm. Thí dụ bây giờ người xuất gia với nhau, nhiều khi phiền não giận hờn nhau vì cái gì? Vì cái chỗ ngồi thôi. Nhỏ hạ hơn tôi mà ngồi trên tôi. Tôi 10 hạ, người kia mới có 5 hạ, nghĩa là tuổi đạo đó. Có nhiều khi mình càng cao hạ thì mình cũng nhường chứ có sao. Cái chuyện đó nhiều khi người ta không biết, mà mình nhiều khi trong cái đời sống tu hành mình giải thoát mà mình không giải thoát được chỗ đó. Thì trong kinh cũng gọi cái chỗ đó là giải thoát chướng. Mình cho là mình giải thoát thì trở thành ra cái chướng ngại. Mà mình cho mình tu lâu, tu ít, tu nhiều, tu gì đó thì có gọi là gì? Cũng là một loại phiền não. Cho nên trong này gọi là tịnh. Thế ta tịnh là gì? Là trong sạch. Mà trong sạch không phải là rửa ráy cái thân cho sạch, mà là trong cái nội tâm của mình chúng ta vượt được những cái chướng khí, những cái trở ngại của mình, gọi là tịnh. Còn địa hồi nãy mình nói rồi, địa tức là cái nguồn tâm, địa tức là cái nền tảng. Ngay cái nền tảng của mình thanh tịnh gọi là tịnh địa. Đà La Ni là gì? Ở đây âm là Đà La Ni, nhưng mà chữ Đà La Ni này phiên âm từ chữ Phạn là Đà Ra Ni, chữ ra cũng được. Có khi quý vị nghe nói thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà Ra Ni, thì mình thắc mắc, mình nói ủa Đà Ra Ni đúng hay là Đà La Ni? Thật ra thì Đà La đó là mình âm từ chữ Đà Ra, còn nếu mình phiên âm đúng là Đà Ra Ni. Đà Ra Ni, chữ Đà Ra Ni nghĩa là gì? Đà Ra Ni nghĩa là tổng trì. Tổng trì tức là mình tổng trì hết tất cả. Thì trong cái tổng trì này nó có hai thứ. Một là năng trì, hai là năng già. Chữ năng là có khả năng, có khả năng gìn giữ gọi là năng trì, có khả năng trừ dẹp gọi là năng già. Thí dụ như mình có chỗ dịch là Đà Ra Ni là gì? Nghĩa là mật chú, thần chú, mật ngữ là chân ngôn. Cho nên người trì chú tu mật tông, gọi là tu mật tông, mật pháp. Mật pháp là gì? Pháp này thanh tịnh, bí mật. Như muốn mật như vậy á, người hành pháp này ba thứ thanh tịnh: thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa muốn nói một cái việc gì. Thí dụ bây giờ mình muốn lên mình thuyết trình, mình giảng pháp đi, thì mình phải nhiếp tâm mình vào cái bài pháp đó, để mình nói nó không có ra đề, nó không có ra ngoài đề. Chú tâm vào cái đó mình nói, thì thân mình chú tâm vào đó, miệng mình nói những cái điều trong phạm vi cái bài giảng đó, và ý mình cũng suy nghĩ và tác ý trong cái phạm vi bài giảng đó. Vậy thì trong khi mình giảng pháp, mình đủ tam mật chưa? Đủ không? Đủ tam mật là thân, miệng, ý. Rồi, bây giờ người nghe nè. Nếu người ngồi nghe mà lăng xăng, không chú tâm, lo nói chuyện, ý suy nghĩ tùm lum, vậy thì người này có nghe được pháp không? Không. Vậy thì người nói cũng thanh tịnh, cũng Đà Ra Ni, người nghe pháp cũng phải Đà Ra Ni. Nếu mà người nói quá hay nhưng mà người nghe không có nghe, ngồi lục vỏ, rồi cái khiều người kế bên, ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Rồi đem kẹo ra khoe. Rồi cái hồi cái nói, rồi có nhiều khi trong vỏ có gì đó, tôi mới mua nè, ngồi nhé dáng, nhưng mà lục giỏ nói này nói kia, hoặc là ông thầy đang nói gì cái khiều nói hôm qua ông mới nói này nè hay là sao bữa nay ông vũa dữ vậy, ví dụ vậy. Rồi ngồi đó thân không có nhiếp tâm, miệng thì nói chuyện. Có nhiều người trong giảng nghe phone nữa, thành thử ra hỏi nãy giờ ông nói gì vậy, ông nói hay lắm, cười quá trời cười luôn mà đâu biết thu nhiếp gì đâu. Như vậy thì người nói cũng thu nhiếp cả thân, cả miệng, cả ý. Người muốn nghe, nghe trọn bài pháp cũng phải thu nhiếp cả thân, cả miệng, cả ý. Thì hai người này sao? Đà ra đi. Cho nên á, khi mình tu học á, mình không có tu một mình được. Mình có cái người tu chung mà họ cùng tinh tấn á, mình tu nó giỏi lắm. Cho nên mình tu với chúng á, thí dụ giờ đại chúng người ta tinh tấn thì mình tinh tấn theo. Mà thử thời bây giờ cái phòng đó 4 người, sáng đồng hồ reo tới giờ công phu ngủ hết 4, hay là 3 người ngủ có con mình dậy à, mình dậy mình tụng kinh mình cảm thấy lẻ loi quá, 3 người ngủ không lẽ mình dậy cái thôi mình ngủ luôn đó, thành thử ra 3 người kia sẽ lôi mình đi theo. Còn nếu 3 người đó dậy mình nằm đó mình thấy chướng, mình sẽ ngồi dậy mình tu theo. Cho nên mình tu không phải tu một mình mà tu chung. Mà tu chung mà mọi người cùng nhiếp niệm như vậy đó. Quý vị thấy thí dụ mình lên tụng một thời kinh đó, mà chuông mõ âm thanh tụng hay á, thì thời kinh đó là sao? An lạc lắm. Giống như hồi sáng này Pháp Hòa lên hướng dẫn tụng thời kinh sáng, công phu sáng, mà tự nhiên hồi sáng mình cảm thấy cái năng lượng tụng kinh rất là hay. Mặc dù không nhanh, tụng không nhanh, cũng không quá chậm, tụng vừa chừng. Mà tại sao biết không? Tiếng mình không có bị khàn, mình không có bị mệt mỏi, thí dụ vậy. Cho nên mình hướng dẫn kinh và đại chúng cùng tụng, tự nhiên mình tương nhiếp, mình tương ứng như vậy, mình lưu xuất như vậy, thì người kia người ta cũng theo cái âm điệu đó người ta tụng, tự nhiên thời kinh nó hay. Còn bây giờ đại chúng cứ nghĩ người tụng kiểu này, người tụng kiểu kia, hai giọng nó cứ chỏi, mình cũng khó tụng lắm. Đó, cái chữ Đà La Ni là vậy đó. Cho nên Đà La Ni là gì? Là tổng trì. Đà La Ni là tổng trì, và trong đó có cái năng trì, nghĩa là có khả năng gìn giữ thân miệng ý thanh tịnh. Mà thân miệng ý thanh tịnh thì nó ngăn ngừa trừ dẹp đi hết những cái tạp. Cho nên nó thường thường người ta hiểu vậy nè, người ta nói nghe nó Đà La Ni, người ta nghe là bài thần chú. Cho nên mỗi lần mà người ta bị khó chịu, ta cảm thấy như ma cỏ gì đi theo người ta đó, thì người ta làm gì? Ta trì chú. Ta trì chú. Có cái anh đó, anh nói với Pháp Hòa là con hay nghe ai nói văng vẳng bên tai con. Anh biểu Pháp Hòa làm sao cho hết. Mình có biết gì đâu mà hết giống hết. Nhưng mà thôi, thích thì chịu. Thì Pháp Hòa cũng để tay trên cái lỗ tai ảnh, thì mình cũng nhiếp tâm, mình thuộc chú gì mình đọc chú đó vậy đó. Cái tôi nó ngủ được. Anh ngủ được cái nó chờ thầy linh quá. Chỉ có mình mới biết mình linh không linh. Nhưng mà thật sự ra là gì? Lúc đó thật ra là mình nhiếp tâm. Mình nhiếp tâm, mình thương cái vị Phật tử đó, mình đem cái tâm nguyện của mình cũng gửi cầu nguyện cho người này được ngủ yên, không có bị những cái âm thanh quấy phá, tại theo cái lời người ta nói vậy. Thì người đó trong lúc họ tin mình quá, họ đem hết cái tâm mình của họ vô với mình, cái mình cũng thành tâm với họ quá, cái hai cái tương ưng với nhau, nó vậy thôi. Cũng giống như mình mà nghe bác sĩ nào mà hay á, trời ơi mình vô mình thành tâm dữ lắm thầy, mình nghĩa là mình sẽ hết, mình sẽ trong bụng mình nghĩ là bác sĩ này chữa được bệnh mình, rồi bác sĩ cũng nương vào cái bệnh tình của mình mà hết lòng chữa trị cho mình, thì bác sĩ hết lòng chữa trị và mình cũng hết lòng mình tin bác sĩ. Cho nên mình nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng bài bản lắm. Còn người nào mình không tin cái uống hời hợt lắm, mà mình lấy cái tâm lý, mình thấy mình tin cái thuốc nào là mình uống rất theo bài bản, theo công thức, cái nhờ rồi một phần tâm lý mình nữa, cái tự nhiên khỏe. Còn mình không tin thuốc đó, cái đưa cái uống à, đại khái vậy thôi, chứ mình không có hết lòng. Cho nên đây là cái tựa phẩm kinh ha, tịnh địa. Pháp Hòa giải thích chữ tịnh rồi phải không? Chữ địa rồi, chữ đà ra ni. Đà ra ni là tổng trì à, khi mà những cái câu nói, những cái âm thanh phát ra, thân miệng ý thanh tịnh, thì cái người nào mà an trú hết lòng trong đó thì người ta được cái tam muội. Cho nên người nào mà trì chú ngồi thiền hay được cái tam muội là chánh định, tức là deep concentrate. Cái người đó có được một cái định sâu sắc là gì? Họ thâu nhiếp thân tâm của họ vào trong đó hết. Có nhiều khi ví dụ như hồi nãy mình lại Quan Âm, thì khi miệng của mình sướng, mắt của mình nhìn danh hiệu, mình theo dõi thầy chủ lễ, thầy sướng nhất tâm đảnh lễ nam mô năng chữa lành bệnh gì đó, thì mình nhìn theo cái chữ đó, cái tới phiên mình sướng thì mình sướng Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì trong khi mình tụng, tay mình chấp đứng ngay thẳng, thân thanh tịnh, mắt mình dò theo cái câu đó, gọi là mắt thanh tịnh, nhãn thanh tịnh. Rồi thầy đó, thầy dứt cái chỗ đó, cái mình sướng, mình hòa theo khẩu thanh tịnh, và mình lại theo. Mình cứ nhiếp tâm như vậy, một tiếng đồng hồ trôi qua mà mình không thấy mỏi mệt gì hết. Lại thì không lo lại, mà cứ lật hoài, cứ còn mấy trang nữa, cái số người ta đó đó rồi lật cái gì nữa. 50, 60, 70 còn lại. Nhiều khi mình tụng kinh mình không có nhiếp tâm, mà cứ ngồi lo lật còn mấy trang nữa, không biết thầy ông ngừng khúc nào. Mình đâu có chủ lễ đâu, mình phải lo. Mình cứ lo hết lòng mình tụng. Còn gì mà ta chủ lễ, ta có trách nhiệm bổn phận, ta canh giờ, ta làm cái chuyện đó. Mình đừng có bận tâm chuyện chừng nào ngưng, cứ đem cái tâm mình tụng đi. Còn ở chuyện dừng lúc nào, sao sao đó, có chuông có lắc hết rồi, mình cứ nghe cái báo hiệu là mình dừng. Cho nên các vị nào mà tâm còn bị phân tâm, thì khi quý vị lại Phật, thí dụ ngày mai sáng trở lên lại Phật cũng làm vậy, nhiếp tâm theo dõi kinh, dò theo, đọc theo, đừng suy nghĩ gì hết đó. Rồi mỗi tối ở nhà cũng vậy, mình giúp cho cái tâm mình định á, quý vị xin một quyển kinh nào cũng được, về ngồi đọc kinh, không cần chuông mỏ, không cần ca tụng ê a gì hết, cứ đem hết tâm mình, nhiếp tâm mình vô, mình đọc kinh để chi? Giúp cho cái tâm mình nó định. Người nào mà tâm chưa định, đang bị bấn loạn, đang bị khó chịu, thì mình hãy nên theo cái đó mà mình hành trì. Như vậy thì cái phẩm kinh này tên là Tịnh Địa Đà La Ni. Rồi bây giờ mình đi vào trong kinh nha. Bây giờ trong hội, trong hội tức là trong cái pháp hội nè, trong cái pháp hội, Bồ Tát Sư Tử Tướng Vô Ngại Diệm, Vô Ngại Quang Diễm, cùng với vô lượng quyến thuộc từ tòa đứng dậy. Có một vị Bồ Tát tên là Sư Tử Tướng Vô Ngại Quang Diễm, tức là cái tướng của vị Bồ Tát này. Bồ Tát này tên là cái tướng như sư tử, và tỏa ra được cái ánh sáng tuyệt đẹp, và ánh sáng này không có trở ngại. Chữ diễm là đẹp, quang diễm nghĩa là ánh sáng đẹp. Ánh sáng đẹp của một cái tướng sư tử mà không có trở ngại. Tại thường thì chữ sư tử là biểu tượng cho một con thú mà tất cả thú khác phải khiếp sợ. Thì trong kinh hay dùng cái chữ sư tử để biểu tượng cho gì? Khi tâm mình không còn bị sợ hãi, tâm mình không có bị những cái chướng ngại, đó là sư tử. Cho nên chỗ Phật ngồi gọi là sư tử tòa, tiếng của Phật gọi là sư tử hống. Cái dáng của Phật ngồi, tướng Phật nằm là sư tử ngọa, thí dụ vậy. Cho đây là Bồ Tát Sư Tử Tướng Vô Ngại Quang Diệm, cùng với vô lượng quyến thuộc. Bồ Tát này có quyến thuộc. Chữ quyến thuộc là gì? Là những người cùng chung một cái tâm nguyện tu hành. Cho nên mình tu ai cũng có quyến thuộc hết á. Vậy thì thưa đại chúng, ma có quyến thuộc không? Có không? Có. bất cứ một hình một dạng nào nó cũng đều có quyến thuộc của nó. Thí dụ ăn trộm, nó có quyến thuộc của ăn trộm không? Có. Mày đứng đây mày canh nha. Tao thì cái đứa đứng canh là quyến thuộc của nó. Đó, rồi cái đứa nào đi ngang nhà nào mà thấy nhà đó thường vắng nhà, cái nó gọi nó đó, ta đi ngang cái nhà đó ta thấy thường vắng nhà lắm, bữa nào mấy đứa ghé nhau. Cho nên nó có một cái quyến thuộc của nó. Thấy không? Cho nên tu mình cũng có quyến thuộc, thì mình là quyến thuộc Bồ Đề. À, ăn trộm cũng có quyến thuộc của ăn trộm. À, cờ bạc cũng có quyến thuộc của cờ bạc, chỗ nào có sòng nó kêu. Nhậu nó cũng có quyến thuộc của nhậu, chỗ nào có chầu gọi nhau, ví dụ vậy. Cho nên cùng với vô lượng quyến thuộc từ tòa đứng dậy, từ cái tòa tức là cái chỗ mình ngồi, lộ y lộ vai phải, tức là để hở cánh tay phải ra. Tại sao trong Phật giáo các vị hay hở cánh tay phải? Tại vì cái vai tiếng Hán gọi là kiên, mà lộ cái vai phải đó là để biểu tượng cho cái hình ảnh gánh vác. Tại vì thường thường á, mình nói thí dụ mình nói người đó lúc này lãnh trách nhiệm nhiều, cái mình nói trời hai vai tôi giờ nặng trĩu trách nhiệm, thì cái vai là biểu tượng cho sự gánh vác. Cho nên trong Phật giáo và các thầy đắp y lộ cánh tay họ lỡ hở cái vai phải để biểu tượng cho người tu phải luôn luôn mang một cái tâm nguyện là mình là người gánh vác trọng trách hoằng pháp lợi sinh. À, làm sao để mà Phật pháp được truyền bá lưu thông rộng rãi, đó là trách nhiệm của mình. Cho nên bất cứ ở nhà mình là một người con trai thì mình cũng phải có trách nhiệm gánh vác gia đình, thì mình đi tu thì mình phải có trách nhiệm gánh vác sự nghiệp Phật pháp thầy tổ trao lại cho mình. Cho nên người đi tu trách nhiệm lớn lắm, mà trách nhiệm của mình là duy trì Phật pháp truyền bá. À, ý nghĩa là vậy. Y lộ vai phải, chân phải quỳ gối, cung kính chắp tay đảnh lễ chân Phật, dâng cúng hoa đẹp, hương thơm cờ phướng lộng tàn quý báu, rồi bạch Đức Phật. Đây là những cái món mà mình người xưa hay đem dâng cúng cho Phật. Bạch Đức Thế Tôn, có mấy nhân duyên được tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là gì? Đối với Bồ Đề, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc. Bây giờ Bồ Tát này mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, có mấy nhân duyên được cái tâm Bồ Đề? Nghĩa là bây giờ trước hết là mình định nghĩa tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Cái tâm mà mình khởi lên khi mình mới bắt đầu tu đó. Thí dụ mình mới bắt đầu mình phát tâm mình đi tu, thì mình có một cái tâm nguyện rất là nhẹ nhàng và rất là trong sáng. Đó là mình chỉ ham đi làm một người tu thôi. Chứ đâu có ai không có khởi tâm là tôi muốn đi tu để mai mốt tôi làm trụ trì, hay để mai mốt tôi giữ chức này chức kia trong đạo. Thì cái tâm đó không phải là tâm trong sáng, không phải là tâm Bồ Đề. Mà đa phần tất cả những người phát tâm đi tu đều là mang một cái tâm rất trong sáng, là muốn đi tu tập để được giải thoát an lạc, để được giúp đỡ cho mọi người, thí dụ vậy. Thì cái tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Vậy thì này hỏi là có mấy nhân duyên được cái tâm đó, mà mình có bao nhiêu cái nhân duyên để giữ cái tâm đó. Và tâm Bồ Đề là gì? Đã đối với Bồ Đề tâm thì tâm hiện tại bất khả đắc là gì? Tâm hiện tại không thể được, không có thể giữ được. Tâm vị lai không thể giữ, tâm quá khứ cũng không có được. Tại vì cái đại đây là quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba tâm không có đắc, tại vì tích tắc là nó thành ra quá khứ rồi. Đó, thí dụ như Pháp Hòa nói, kính thưa đại chúng, thì vừa dứt câu thì kính thưa đại chúng nó trở thành gì? Trở thành quá khứ. Nãy giờ mình ngồi đây là hết 35 phút quá khứ rồi đó. Rồi ngay giây phút này thì tích tắc nó thành quá khứ, tích tắc là nó đi về quá khứ. Cho nên không nắm được hiện tại, cũng không nắm được tương lai, cũng không nắm được. Lìa bồ đề, không có tâm bồ đề. Vậy thì bồ đề là gì? Là giác ngộ. Mà người nào mà lìa sự tỉnh thức giác ngộ thì nhất định người đó không có tâm giác ngộ. Vì tâm lúc nào nó cũng bị chi phối bởi những cái thứ khác. Bồ đề không thể diễn đạt bằng lời. Tâm cũng không có tất cả sắc tướng. Tâm không có sắc tướng. Không có sự nghiệp là gì? Là không có những cái hành tác. Cái tâm mình nó không có tướng, mà mình cũng không thể thấy được nó làm gì. Chỉ thí dụ như Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa lấy cái nắp lên, thì quý vị chỉ nhận cái tướng của Pháp Hòa. Khi cầm cái nắp này lên, quý vị nói cái tâm thầy đó tham. Mình chỉ thấy người khác qua cái hình thức họ làm để mình tạm nói cái tâm họ, chứ thật sự mình trước khi họ làm hành động đó, mình không thể thấy tâm họ. Rồi thí dụ như cái người đó la lên, chửi bới lên, thì nói trời sao cái tâm anh nó dữ quá. Như vậy thì mình chỉ định nghĩa người ta dữ hiền qua cái sắc tướng của người đó thôi. Nhưng mà vừa la xong, cái người đó giật mình, thấy mình bị quá đáng, cái tự nhiên họ dịu lại, thì cái sắc tướng mà giận dữ họ nó biến mất liền. Cho nên anh nó tốt ha, coi vậy mà la thôi chúng có gì. Tức là mình nhìn theo cái tướng người ta để mình định thôi, chứ mình không có nói trọn được cái tâm đó. Bồ đề không thể diễn đạt bằng lời. Tâm cũng không có tất cả sắc tướng. Chẳng phải sự nghiệp, chẳng thể tạo tác. Tất cả chúng sanh cũng bất khả đắc, cũng không thể biết. Bạch Thế Tôn, làm sao biết được nghĩa lý sâu xa của tất cả pháp? Phật dạy: đúng thế, đúng thế. Bồ đề nhiệm màu, sự nghiệp hay tạo tác đều chẳng phải. Nếu lìa bồ đề, không thể có tâm bồ đề. Bồ đề không thể diễn đạt bằng lời. Tâm cũng không thể diễn đạt bằng lời. Không thuộc sắc tướng, chẳng phải sự nghiệp. Tất cả chúng sinh cũng bất khả đắc. Vì sao thế? Vì bồ đề và tâm đồng chân như. Tâm năng chứng và tâm sở chứng thải đều bình đẳng. Cái tâm bồ đề là cái tâm chân như, nghĩa là cái tâm chân thật, như thật, không có, cũng giống như nước lọc vậy đó. Không, mà hỏi thể của nước là gì? Nó trong như vậy, nó lạc vậy mà. Cái đó là, còn ví dụ như mình pha mùi này mùi kia vô thì nó không phải. Hiểu ý không? Chỉ có cái nước lọc là mới nói được cái chân như của nó thôi. Rồi bây giờ ví dụ như mình ăn một miếng chanh, mình ăn miếng chanh thì mình chỉ cảm nhận cái chua của chanh, và từ đó mình hiểu được chân như của chanh, chứ đừng có thêm. Mình nói trời ơi, chanh chua như, đã nói chanh chua như gì nữa. Mà mình đem cái như nào để mình diễn đạt chanh cũng không phải là chân như hết. Ăn biết chua của chanh chấm hết, mà không thể diễn đạt bằng lời. Mình ăn chén chè, trời ơi ngọt như, mình nói ngọt như gì, trời nấu canh gì ngọt như đường. Ngọt như đường chứ không phải là đường. Cho nên mình luôn luôn khi mình nói cái gì đó, mình lấy cái khác vô mình so sánh, thì mình chỉ nói để tạm nhận, chứ thật ra không diễn đạt được cái chân như của cái đó. Mà ngay cái giây phút mình nếm đó, nó là chân như của cái đó, chấm hết. Còn mình đem cái khác mình nói như cái gì như kia đó, là nói trật hết đó. Nói trật hết đó. Thí dụ mình nói mình ăn miếng mì căng á, trời ơi dai như đĩa, có ăn đĩa nào chưa biết nó dai. Như vậy thì miếng mì căng nó dai là chấm hết. Mà cứ lấy cái miếng mì căng, trời gì mì căng gì mà dai như đĩa, mà thiệt sự mình chưa bao giờ nhai con đĩa. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái anh nào, cái cô nào á, ảnh đi theo mình lãi nhã, trời ơi, nó dai như đĩa, mình có bị đĩa bám lần nào chưa? Và khi mình kéo con đĩa nó ra, nó dai làm sao, nó bám làm sao, mình đâu không được. Thậm chí mình hồi nào giờ cũng chưa thấy con đĩa nữa, chỉ nghe người ta nói thôi. Nghe người ta nói là dai như đĩa, thì sau này bất cứ chuyện gì mình cũng lặp lại, trời ơi nó nói dai như đĩa. Con đĩa nó nói dai, hồi nào mình biết nó dai như đĩa. Hiểu ý cho nó mà nói không? Thì cái chân như là vậy đó. Cho nên tâm bồ đề không thể không thể diễn đạt bằng lời, tâm cũng không thể diễn đạt bằng lời, không thuộc sắc tướng chẳng phải sự nghiệp, tất cả chúng sanh cũng bất khả đắc. Vì sao thế? Vì bồ đề tâm đồng, tâm đồng chân như, tâm năng chứng là tâm này có thể chứng, và bồ đề sở chứng đều bình đẳng. Tức cái người có khả năng chứng và cái chỗ họ chứng nó bình đẳng. Cũng giống như mình hay lại Phật mình đọc vậy đó, năng lễ, sở lễ, tánh không tịnh. Nghĩa là cái tánh thanh tịnh của con là người lễ, Phật là người được con lễ. Giữa mình và Phật cái tâm nó bình đẳng giống nhau, tâm thanh tịnh giống nhau. Ví dụ bây giờ Phật ngồi rất là thanh tịnh, và bây giờ tâm con cũng đang rất thanh tịnh lễ Phật, vậy thì Phật là sở lễ, con là năng lễ. Bậc Đại Bồ Tát thấu suốt như thế mới gọi là bậc thông hiểu các pháp. Nếu mình thông suốt được cái đó là mình hiểu được tất cả các pháp. Vì mình hiểu sao? Trong sạch vẫn có dơ, trong cái dơ vẫn có sạch. Pháp Hòa ví dụ nói hỏi, tay có sạch không? Chứ tay sạch. Nhưng mà thật sạch không? Không. Tại vì mình đưa qua cái nguồn nước cái mình kêu là sạch thôi. Chứ thật sự ra nếu mình chưa có rửa bằng xà bông cũng chưa chắc nó là sạch hết. Mà cho dù là rửa xà bông đi nữa cũng không thật sạch, chẳng qua nó sạch theo cái mình nhận định thôi. Hỡi, không khí trong lành ông già, không khí rất trong lành, nhưng mà thật sự trong không khí này vẫn còn có ô nhiễm. Rồi bây giờ này, người của mình nè, tắm rửa ra mình nói là ôi sạch sẽ rồi đó, nhưng mà thật sạch không? Không. Đó, hồi nãy ở nhà trước khi đi chùa tắm lên cuốc 100 lại giờ có mùi lại rồi đó, ví dụ vậy. Cho cái chỗ mà mình hiểu được cái chỗ đó, hiểu được các pháp sạch dơ là cho mình nói thôi, chứ trong cái dơ nó vẫn có. Bây giờ quý vị nhìn cái bông đó, trên này hái trái ăn ngọt, bông ngửi thơm, trên khúc này thôi. Nhưng mà đi trần lần lần xuống góc dưới này là gì? Là một khoảnh đất dơ. Khoảnh đất dơ này nó nuôi cây này, vậy mà lên này trái nó ngọt, bông nó thơm. Vì trái ngọt bông thơm từ đâu ra? Từ cái đất dơ này nè. Rồi hoa sen á, nó nở đẹp vậy đó, mà dưới cái hoa sen là gì? Là bùn. Nếu không có bùn làm gì có hoa sen. Rồi bây giờ là quý vị, mình làm một cái nồi mắm, mình ăn mình thấy ngon vậy, mà thật sự mình phải ủ gì? Ủ cho nó hôi lên. Nó không hôi thì gọi là không ngon. Như vậy thì cái hôi mà đối với người khác là nó quá hôi, nhưng mà chính cái hôi này thì nó lại là cho mình, cho là cái thơm. Cho cái người hiểu được các pháp, cho nên họ thấy tất cả là bình đẳng, tất cả các pháp đều bình đẳng. Bồ Tát thấu suốt như thế gọi là bậc thông hiểu các pháp. Vậy thì chữ các pháp này là gì? Là mọi hiện tượng. Mọi hiện tượng. Mình đi tới mình thấy cái người kia ăn hiếp người nọ, nhưng mà mình đâu có biết được cái trước đó là sao, hay là cái sâu xa của vấn đề. Cho nên cái người mà người ta hiểu được, người ta khoan vội nghe một bên, mà người ta phải nghe cái phía thứ hai nữa thì ta mới hiểu được vấn đề. Có thể luận bàn đúng về bồ đề và tâm bồ đề. Tâm bồ đề này chẳng thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm cũng như vậy, chúng sinh cũng vậy. Ở nơi đây thật không có hai tướng. Vì tất cả pháp đều vô sinh, không chỉ bồ đề này bất khả đắc, danh từ bồ đề cũng bất khả đắc. Thành thử ra bây giờ cái chữ bồ đề là mình chỉ tạm dùng để mình nói, để mà nhận định sự giác ngộ, chứ còn cái chỗ giác ngộ cũng không có dùng chữ nghĩa để diễn đạt được. Hỏi anh chứng chưa? Nó dạ chứng rồi. Anh nói anh chứng rồi thôi, chứ giờ anh nói sao tôi cũng không hiểu, tại tôi có chứng giống anh đâu mà tương đồng mà hiểu được. Chúng sinh cũng từ danh từ chúng sinh, cũng bất khả đắc đó. Thanh văn và cả thanh văn, cả danh từ thanh văn cũng bất khả đắc. Độc giác và cả danh từ độc giác cũng bất khả đắc. Bồ Tát cho đến danh từ Bồ Tát cũng bất khả đắc. Phật, danh từ Phật cũng bất khả đắc. Tu hành cho đến chẳng phải tu hành cũng bất khả đắc. Danh từ tu hành, chẳng phải tu hành cũng bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên an trú các pháp vắng lặng, tất cả đều nhờ công đức thiện căn mà được sinh khởi. Ở đây là đưa ra một vài cái ví dụ. Cái mà chúng ta gọi là độc giác hay là thanh văn gì đó thì chúng ta nói vậy thôi, chứ còn cái chỗ đó không có nắm bắt được. Và không, nếu mình chưa là cái người chứng được cái đó, mình cũng không thể hiểu được. Cũng giống như mình biết nói tiếng Việt thì mình thấy nói tiếng Việt đâu có gì khó. Nhưng mà cái người mà họ học không được thì nói sao? Trời, tiếng Việt không học nổi, khó quá. Vậy cũng là một cái tiếng đó, mà tại sao người học được, nói được ta thấy không khó, mà người mà không học được thì nói khó? Như bây giờ mình mà bị học tiếng Anh là mình nói học tiếng Pháp đi, thôi giờ tiếng Pháp đi, học tiếng Pháp khó quá. Nhưng người nào mà ta có căn bản tiếng Pháp thì ta nói dễ. Chứ cái chỗ đó nói chỗ nào cũng được hết. Cho nên mình nói bây giờ thí dụ quý vị nói hay, hay là tại mình hiểu nó mới hay thôi, chứ người không hiểu có hay gì đâu. Đó, ví dụ như nãy giờ Hòa nói trong này đây, mấy chục người ngồi đây, ai mà nắm được chút chút Hòa đang nói gì thì hiểu, còn không cứ ngồi đó, ngồi chờ hết giờ đi xuống chứ nãy giờ cái gì đâu mà đắc, không đắc gì. Độc giác thanh văn gì nghe nó lùng bùng cái lỗ tai quá. Cho nên cũng ở trong này, nhưng mà có những người bất khả đắc, nhưng có những người khả đắc. Mà cái khả đắc mà mình cho là đắc á, nó cũng không bao nhiêu hết á, đại khái vậy. Mà giờ hỏi lại cái nó thôi thôi hỏi ổng đi chắc chắc ăn, chứ tôi hiểu cũng đại khái thôi. Chứ danh từ Phật cũng bất khả đắc, tu hành cho đến chẳng phải tu hành cũng bất khả đắc. Làm sao định nghĩa được cái tu? Tu nhiêu không nói được. Khi nào đụng chuyện đó rồi mình hãy coi cái thái độ ứng xử của mình tới đâu để mình hiểu là mình tu tới đâu thôi. Chứ không, còn cái chữ gì ấy, hàng ngày mình nói mình tu nó không lạ gì hết trơn. Mình nói mình tụng bao nhiêu kinh, mình hiểu bao nhiêu pháp, mình cái đó mình nói vậy thôi. Muốn biết mình tu thiệt không? Sự việc xảy ra hãy coi cái thái độ mình ứng xử với nó, thì mới hiểu được mình tu cỡ nào. Mình đừng có tưởng là hòa thượng không nổi sân, mình đừng có nghĩ là sư bà rồi không có sân. Nhưng mà nhiều khi một chú tiểu mới tu mà thái độ chú tiểu không có sân. Có nhiều khi mình tu lâu thì mình chấp vào cái năm tháng tu hành của mình, thì mình rất dễ nổi giận với những người thấp hơn mình mà có những thái độ hỗn với mình. Còn nếu như mình tu lâu mà người nhỏ nó hỗn với mình á, mà mình có một cái thái độ lân mẫn, mà mình cảm thấy rằng nó còn nhỏ, nó không biết, mà cái tâm từ của mình vẫn rót được cho nó, thì mình mới biết là lúc đó cái khả năng tu hành, lòng từ bi của mình nó có. Còn không thì mình bị cái năm tháng tu hành của mình nó hành mình á, nó hành mình, cái thái độ con mắt của mình, cái nghiến răng của mình, cái chỉ tay, cái đay nghiến của mình, thì như vậy cuối cùng năm tháng tu hành mình nó sẽ làm cho mình mất đi cái phẩm hạnh. Cho nên cẩn thận cái đó. Cho nên mình tu hành không thể nói ở năm tháng, đúng không? Và cũng không phải nói ở cái chỗ mình hiểu kinh hiểu pháp, mà hãy nhìn lại cái thái độ của mình khi sự việc nó đến, mình đối nó ra làm sao, thì người ta sẽ hiểu được mình tu cỡ nào. Và cũng chẳng cần ai hiểu nữa. Nói ai hiểu cũng chẳng cần ai hiểu nữa. Tự mình biết mình tu cỡ nào, để rồi mình tiếp tục hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu của mình. bỏ công sức ra bao nhiêu năm, ít ra giờ này mình cũng được vậy. Còn không thì nhìn lại, giống như Tổ Quy Sơ nói vậy đó, nhìn lại thì thấy năm tháng tu hành cũng đâu cũng nhiều, mà tâm hạnh của mình rất là hoang sơ. Rồi mình thoáng qua cái thì tóc trên đầu mình đã bạc, táp nhiên bạch thủ. Chỉ thoáng qua một cái thôi là trên đầu mình tóc bạc rồi. Mà nhìn lại thì bao nhiêu năm tháng trời ở trong đạo cũng lâu đó, làm việc và tu mình có cái điểm của thời gian đó, nhưng mà cái điểm hành trì thì không bao nhiêu. Cho nên dù mình làm bất cứ việc gì, mình có nói pháp, mình có viết kinh dịch sách, hay là mình có làm bao nhiêu cái công đức, nó chỉ là những sự tướng thôi. Cái quan trọng là lời kinh tiếng pháp đó nó đã nuôi dưỡng được cái tâm hạnh của mình thật sự như thế nào. Có nhiều khi mình cũng uống thuốc mỗi ngày vậy, nhưng mà không hết bệnh. Giống như lần thuốc vậy đó, tới giờ cũng đắp y lên, cũng tụng thời kinh như ai, cứ làm theo cái cứ tới điểm hẹn, tới giờ là mình cũng đắp y lên tụng kinh. Nhưng mà có thể là mình có cái tướng tụng kinh thôi, nhưng mà thật sự cái hành pháp của lời kinh đó, tụng riết nó như nó lờn, tụng rất là hay, tụng lần thôi, nhưng mà cái lời đó giờ nó không có gì đối với mình nữa. Muốn biết như vậy đó, mình ví dụ cái thái độ của mình đi ngang cái bàn Phật, mình hành xử làm sao? Có nhiều khi người ta mới tới, trời ơi bàn Phật người ta cung kính lắm, còn mình ở mấy chục năm riết mình thấy bàn Phật chùa mình nó bình thường quá. Đi ngang cũng bình thường, cũng giống như người ta thấy ông thầy mình ta cung kính, còn mình thấy ông thầy mình riết lần quá, hai thầy quá cho nó có lệ vậy đó. Thì mình ở trong chùa lâu năm nó cũng vậy đó. Cái người mới vô, mới bắt đầu tu, trời ơi người ta tha thiết với tấm y lắm, còn mình tu riết cái y mình giống như cái tấm rải vậy, mình không có quý trọng gì tấm y hết. Đại ý là như vậy. Thôi thì mình sẽ tạm dừng ở đây, rồi hôm khác mình học tiếp. Đại chúng tối hôm nay vì chương trình tối thứ bảy, cho nên cũng như là mình lại ngủ bất danh, cho nên mình lấn giờ một chút, nhưng mà để duy trì cái sinh hoạt của mình mỗi cuối tuần, mong đại chúng hoan hỷ. Chúng ta hồi hướng tuần sau mình học tiếp. Xin nhắc lại là ngày mai 6 giờ mình ngồi thiền và lại tiếp ngủ bất danh Quan Âm. 6 giờ sáng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.